Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là sáng mùng 1 Tết, ngày mùng 1 tháng Giêng năm Giáp Thìn, tức là ngày 10 tháng 2 năm 2024. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm, Canada, vừa có thời kinh cầu nguyện đầu năm xong, và bây giờ chúng ta dành một chút xíu thời gian ngồi lại để ôn nhắc đôi điều Phật dạy, để chúng ta lấy cái lời Phật dạy của ngày hôm nay làm cái nền tảng, làm cái kim chỉ nam, làm cái bảo bối cho mình trong suốt năm nay. Trước hết, Pháp Hòa xin được gửi lời chúc mừng năm mới đến đại chúng. Nguyện đại chúng luôn luôn được sức khỏe, bình an, gia đình hạnh phúc, tùy tâm mãn nguyện. Nam mô A Di Đà Phật. Đại chúng sáng nay có khỏe không? Hồi tối có đi giao thừa không? Không sao, ngày mai, tối hôm qua ai không đi giao thừa, chưa được coi múa lân, ngày mai lên chùa coi múa lân tiếp. Ngày mai sẽ có múa lân lúc 10 giờ rưỡi sáng. Thưa đại chúng, mỗi khi mà chúng ta nói đến Tết là chúng ta nói đến một cái gì rất là phấn khởi, vui vẻ cho năm. Thậm chí người Việt mình rất là quan trọng ngày Tết. Quan trọng đến nỗi là chúng ta phải lau chùi nhà cửa, dọn dẹp mọi thứ để chuẩn bị một năm mới. Dù chúng ta ở bất cứ nơi nào, miễn là mình là người Việt Nam, người Á Đông, nhớ đến ngày Tết cổ truyền thì chúng ta vẫn làm một cái gì đó cho thật là mới mẻ ở trong cái hoàn cảnh của mình. Thí dụ ngôi nhà của mình thật là nhỏ, nhưng mà ngày hôm đó sắp sửa đến Tết thì cũng sẽ làm một cái điều gì đó xem như là dọn dẹp, quét tước, lau chùi để chuẩn bị, có phải không? Thậm chí chúng ta phải chuẩn bị một bộ đồ mới và để mặc vào, mặc dù bộ đồ đó cũ rồi, nhưng mà ngày hôm đó sáng ra phải mặc một bộ đồ mới để coi như là cái gì cũng mới. Cho nên chúng ta thường gọi là chúc mừng năm mới hay là chúc mừng xuân mới. Vì đối với người Việt Nam, Tết là một cái ngày rất là quan trọng, vì đó là một ngày để chúng ta khởi đầu một cái gì đó mới mẻ, và những gì không vui, những cái gì cũng cũ chúng ta đã cho qua trong năm cũ và chuẩn bị bước sang năm mới. Cho nên cái đêm giao thừa chúng ta gọi là giao thừa. Chữ giao là gì? Giao là trao lại, thừa là hưởng, tức là cái cũ mình đã giao rồi, người cái năm cũ giao lại hết tới con mèo, nó xong việc của nó năm rồi, bây giờ nó giao lại cho con rồng. Thì cái giây phút mà chúng ta đúng 12 giờ đó chúng ta gọi là giao thừa. Còn một cái từ nữa gọi là trừ tịch. Chữ trừ nghĩa là gì? Chữ trừ nghĩa là thay đổi, là hoán đổi, là làm mới. Chữ tịch là ban đêm. Cái đêm đó là cái đêm chuẩn bị, thì đúng 12 giờ bước cái giờ mới đó thì giờ đó gọi là giờ trừ tịch, nghĩa là thay đổi, hoán đổi một cái mới. Có nhiều người sợ vì nói rằng á, năm nay á, đúng cái lập xuân là 25 âm lịch, mà 30 âm lịch mà đón giao thừa là trễ 5 ngày rồi. Có nhiều vị không dám cúng giao thừa, sợ cúng như vậy rồi ma quỷ nó vô. Thật sự ra cái đó là cái cách mình nói, ai muốn tin thì tin, cái đó tùy. Nhưng mà đối với Phật tử, chúng ta phải có một cái tuệ giác, một cái chánh kiến, một cái sự cúng kính mà rất là sáng suốt bằng tuệ giác, chứ không bằng những cái điều mà chúng ta tin mà nó không có được chân chánh, gọi là đúng lý. Thật sự mà nói, đêm nào mà không là đêm giao thừa, tối đi ngủ sẽ đúng 12 giờ bước sang ngày mới là đã giao thừa rồi, phải không? Thành thử ra cúng giao thừa chỉ là một cái nghi lễ rất là đẹp để nói lên cái lòng biết ơn của mình đối với tất cả thiên nhiên, thời tiết, đất trời. Tại vì chúng ta đã xong một năm, và cũng như cảm tạ mọi nhân duyên trong cuộc sống. Quý vị thấy một năm qua mình gặp rất nhiều người không? Mình gặp rất nhiều việc không? Dù việc vui, việc buồn, dù người tốt, người xấu, tất cả đều là nhân duyên trong cuộc đời mình hết. Không duyên đâu có gặp. Đấy, không duyên đâu có gặp. Trong suốt một năm, chúng ta gặp tất cả mọi sự việc trên đời để chúng ta phải giải quyết. Tại vì sống là phải hoạt động, mà hoạt động không phải hoạt động ở tay chân, công sức, sức lực, mà đôi khi phải hoạt động cái bộ não của mình nữa. Không. Cho nên hoạt là gì? Hoạt nghĩa là sống. Chữ hoạt nghĩa là sống. Mà động nghĩa là moving. Hễ người còn sống là phải động. Sống mà không động chứ là thụ động. Không. Người còn sống là phải hoạt động. Như vậy, ngày nào chúng ta còn sống, ngày đó chúng ta phải hoạt động. Có khi hoạt động tay chân, thí dụ người già, già không còn nấu nướng làm được nhiều nữa, nhưng mà quét nhà, lau bụi, lặt rau, để làm chi? Để có công việc làm, không có buồn chán. Hôm qua Phó Hòa gặp một Phật tử lên chùa. Năm nay ông là một người Mỹ, mà ông Phó Hòa biết ông á là gần 30 năm rồi. Tới bây giờ vẫn còn đi dạy học. Ông là một thầy giáo trường trung học, người Canada. Hôm qua lên thăm Phó Hòa, ông lúc này còn dạy không? Ông nói tôi không đi dạy là tôi chết. Tại vì học sinh mỗi ngày gặp tôi được socialize, tôi được tiếp xúc với học sinh, tiếp xúc với mọi người, cho nên tinh thần tôi thoải mái, vui vẻ. Năm nay lẽ ra là năm nhiều năm về hưu nhiều năm, nhưng mà vẫn giữ cái đi làm của mình. Cho nên người lớn người già tùy sức khỏe khả năng tuổi tác mà chúng ta làm việc theo khả năng của mình, để chi? Để mình lúc nào cũng động. Mà người có động á, động theo có nghĩa là loạn động, mà chúng ta có sinh hoạt. Bên cạnh đó, chúng ta vẫn có một cái sinh hoạt tâm linh, đó là chúng ta mỗi ngày chịu khó tụng kinh, ngồi thiền, lễ Phật, vân vân. Thí dụ quý bác á, lần chuỗi niệm Phật cũng là hoạt động đó. Nhưng mà hoạt động ở cái mặt nội tâm, làm cho tâm mình được an định qua cái câu niệm Phật. Vì vậy, vì chúng ta sống được như vậy, cho nên chúng ta không có buồn chán, và thấy lúc nào đời mình cũng là một mùa xuân. Thật ra mùa xuân đến mùa xuân đi chẳng qua là thời tiết thôi. Giống như bây giờ đó, mưa nó rơi xuống, đụng cái khí lạnh nó rơi xuống, chúng ta gọi là tuyết, và cái khí lạnh và mùa chúng ta gọi là đông. Nhưng mà khoảng tháng 4, tháng 5 trời đủ ấm, tuyết tan, bắt đầu chúng ta gọi là mùa xuân. Lúc đó là xuân của Canada, còn giờ là mùa xuân. Thành thử mình nói ở đây mình nói đón xuân. Rồi người Mỹ họ đến với mình, mình dịch là spring. Họ nói tôi đâu có thấy spring gì đâu. Thành thử là mình nói thời tiết có trúng gì không? Không có trúng gì hết trơn. Nói năm tháng ngày giờ cũng trúng gì hết. Bữa nay người ta là 10 tháng 2 rồi, mà Việt Nam mình mới bắt đầu ăn Tết. Quý vị thấy không? Như vậy thì mình nói năm tháng ngày giờ là mình nói làm sao? Mình nói theo thế gian thôi. Tại vì mình là người Á Đông, mình lấy mặt trăng làm cái ngày tháng của mình, cho nên gọi là âm lịch. Âm lịch nghĩa là lấy cái sự xoay chuyển của mặt trăng mà là làm ngày tháng của mình. Còn người Mỹ, người Tây Phương họ lấy cái gì? Họ lấy mặt trời, cái sự vận chuyển của mặt trời, cho nên người phương Tây chúng ta gọi là dương lịch. Lý do chúng ta gọi là dương lịch là gì? Lấy ánh sáng, lấy cái sự sinh hoạt của mặt trời, cái sự chuyển biến của mặt trời mà làm ngày tháng năm, cho nên gọi là dương lịch. Còn người Á Đông mình thì lấy mặt trăng, cho nên gọi là mình gọi là âm lịch. Chứ còn thật ra tất cả ngày giờ chúng ta nói tùy thuận thế gian mà nói thôi. Chứ còn nếu cái người mà có an lạc rồi á, ngày nào cũng vui hết. Thậm chí giữa năm mà người ta gặp mình, ta nói trời gì mà vui như Tết vậy. Còn nếu như mà đầu năm đầu tháng mà gặp mình, mặc dù là gặp mình đầu tháng mà không vui nói gì, làm gì mà không có mùa xuân vậy. Như vậy thì lúc nào vui vẻ thì là xuân. Năm nay Pháp Hòa làm đối Tết, chỉ trong vòng có 5 phút đi lên đi xuống bằng Phật, quét bằng thờ, làm được cặp đối Tết. Xuân đến xuân đi, mai vẫn nở, lòng vui muôn thuở vẫn xuân. Xuân đến xuân đi là chuyện của đất trời mà, phải không? Còn nếu trong lòng mình có vui thì muôn thuở là xuân. Xuân đến xuân đi, mai vẫn nở nè, mai nở bốn mùa. Mai này nở bốn mùa, khỏi tưới. Tươi khỏi cần tưới. Chuẩn khỏi cần chỉnh. Xuân đến xuân đi, mai vẫn nở, lòng vui muôn thuở vẫn xuân. Bên này đối lại, Tết còn Tết hết. Vì sao nữa? Đào mãi sinh, tâm nhẹ nghìn năm mãi Tết. Đào vẫn mãi xinh đẹp nếu tâm mình có nhẹ. Đây bữa nay mình kêu là ăn Tết, đâu phải Tết mới ăn. Ngày nào mà ông ăn, ăn ngon là kêu gì? Trời ơi, ăn như Tết. Nhưng mà nhớ nha, phải ăn Tết chứ đừng để Tết ăn. Biết sao gọi là Tết ăn không? Làm không không hưởng. Ăn Tết là gì? Nghĩa là trong lòng mình phải thật sự có niềm vui. Còn nếu không là ngược lại, mình bị Tết nó ăn. Nghĩa là nghe cái tiếng vậy thôi, mình cũng ăn thôi, nhưng mà không có hưởng. Cho nên người ta gọi là vui hưởng một mùa xuân. Nhiều khi mình ăn mà không hưởng, nghĩa là ăn no mà không biết hương vị. Người Hoa thường gọi là thực bất tri kỳ vị, ăn mà không biết mùi vị. Tại sao? Tại lúc đó mình lo rầu. Mình lo rầu, mình sầu não, cho nên ăn mà không hưởng được hương vị. Mặc dù người nấu rất là để tâm. Cho nên muốn được như vậy, ăn cơm tắt tivi, ăn cơm tắt cái phone. Nhớ là nếu lỡ có chụp hình cúng Facebook trước, xong rồi cũng cất cái phone qua bên đi. Một ác ai có comment gì đó mình coi sao. Vừa quăng lên mời cả nhà ăn cơm là mâm cơm của mình á, cúng Facebook một cái rồi còn quẹt coi có ai có comment gì không. Thành thử ra mình ăn cơm nhưng mà mình để tâm mình vào cái phone, cho nên mình không hưởng được. Cho nên nhiều khi cái không khí Tết, thật ra nói vậy thôi chứ ở nhà mình chút xíu thôi, về chùa mới thấy được cái không khí đông đảo, nó có cái vẻ Tết nhất chút. Còn ở nhà mình cũng thường mất quá là mua bông mua trái cúng vậy thôi, im liền. Tại vì mấy đứa nhỏ nó cũng ở trong phòng. May là bữa nay cuối tuần đó, nếu mà không phải cuối tuần thì giờ này chắc gì được gặp đông. Tại vì mình phải đưa con đi làm, ô đi học. Còn mình thì phải đi đi cài đúng nghĩa đó. Phải không? Thành thử ra thưa đại chúng, xuân với Tết là một cái ý niệm, một cái giao mùa để mà cho chúng ta phấn khởi tâm trí của mình. Cái gì nó không vui là đã xong, bây giờ chuẩn bị cho một cái mới. Cho nên Pháp Hòa cầu chúc cho đại chúng được như cái cặp đối hôm nay vậy đó. Thấy không? Xuân đến xuân đi, chuyện đó là chuyện thời tiết. Nhưng mà cái đó hoa mai trong lòng mình mãi nở. Xuân đến xuân đi, mai vẫn nở. Làm sao để có được mùa xuân đó? Lòng vui muôn thuở vẫn xuân. Còn chuyện Tết còn Tết hết, mình ăn Tết lớn lắm nha, từ mùng 1 tới mùng 10. Mà thậm chí lì xì trễ nó không sao, còn mùng là còn Tết. Tháng giêng là tháng ăn chơi. Coi như mình đủ cách để mình nói, để mà nói lên một cái mùa xuân rất lớn. Thật sự ở hải ngoại mình Tết đúng là chỉ có đêm giao thừa với ngày mùng 1. Bước qua mùng 2 là mình thấy là bắt đầu mọi việc nó trở về như cũ rồi. Cho nên là nói cho xôm tụng là 3 ngày Tết, chứ đa số là rần rần ngày mùng 1 thôi. Rồi bắt đầu mùng 2 lưa thưa thôi. Rồi mùng 3 là coi như là xong. Mà nếu mà rơi nhầm cái ngày thường nữa thì thôi, mọi việc bình thường, được có mùng 1. Cho nên cái chuyện Tết còn Tết hết, đó là cũng là cái nhân duyên công việc thôi. Quan trọng là gì? Mai đào mãi sinh, tâm mình mà có nhẹ thì nghìn năm mãi Tết. Cho nên nghìn năm nó đối với muôn thuở đào với mai. Cho nên thưa đại chúng, năm nay Pháp Hòa làm một cái bài thơ, tại mỗi năm có một bài thơ để làm cái thiệp Tết. Và chút xíu nữa mỗi gia đình xin quý vị hoan hỷ nhận một cái thiệp này như là một cái món quà nhỏ, một cái lòng nói lên lòng tri ân của tu viện đối với tất cả đại chúng xa gần. Trong suốt một năm, đó là mình nói cái gần. Còn nếu mà nói cái xa thì kể từ khi tu viện Trúc Lâm thành lập cho đến giờ phút này, biết bao nhiêu lớp người đã hộ trì cho ngôi Tam Bảo này cho tới giờ phút này. Bây giờ quý bác mà trưởng thượng đó, thật sự bây giờ không còn mấy vị đâu. Các vị mà mấy chục năm trước đó, bây giờ còn ít lắm, còn vài vị thôi. Nhưng mà tiếp nối, bây giờ tới đến con của các bác, rồi các bác, các anh chị bây giờ cũng đang dẫn con mình về chùa để mà tiếp tục cái công việc. Đó là một cái niềm vui. Thật sự khi Pháp Hòa thấy như vậy, Pháp Hòa vui lắm. Tại vì mình biết rằng có một sự tiếp nối. Nhưng mà nếu chúng ta không nỗ lực, chúng ta không đem cái sự khuyến khích thì khó lắm. Tại vì sao? Tại vì quý vị đừng có quan niệm là thôi để nó tùy duyên đi. Duyên không thể tùy nếu chúng ta chưa tạo duyên. Chúng ta chưa có tạo duyên, gieo duyên, vun bón cái duyên, không có được. Đây nè, cái cây này nè, sở dĩ mà nó thành một cái cây bonsai, nó uốn cong như vậy là tự nó cong hay là mình phải bẻ nó? Mình phải bẻ nó. Mình muốn nó cong kiểu nào mình phải bẻ, mình muốn nó thẳng kiểu nào mình phải bẻ. Thì chúng ta cũng thế, mình muốn con cháu mình như thế nào thì mình phải chịu khó uốn nắn nó, dạy dỗ nó từ nhỏ, thả nó như vậy. Rồi cứ biểu tùy duyên đi, nó tin gì nó tin. Ngày nào mình cũng phải để tâm tới nó ăn chưa. Nhiều khi mình đưa cơm cho nó mà nó không ăn, mình phải ngồi mình nói, phải không? Như vậy mình đâu thể đưa chén cơm tùy duyên nó sẽ không ăn, là tại vì nó thích chơi, phải không? Thành thử ra mình phải để ý cái đó. Cây cối, bất cứ cái gì, chúng ta phải có cái sự gia tâm vào đó. Nếu không thì nó không có được như mình muốn. Thì cũng như vậy, bây giờ đã đến lúc chúng ta cần phải quan tâm các em để duy trì cái truyền thống, cái văn hóa này. Tại vì đời của mình á, dù sao đi nữa mình cũng ở Việt Nam qua, mặc dù có thể mình qua từ nhỏ nhưng mình cũng có dính một chút. Nhưng mà mấy em con của mình nó sinh ở đây, thành nữ ra cái sự mà quên đó, quên lãng của nó dễ lắm. Cho nên đại chúng để ý để mà chuyện hướng dẫn cho các em. Thì cái bài thơ này năm nay như thế này, Pháp Hòa xin đọc giải thích một chút để khi quý vị nhận được cái thiệp này thì quý vị cũng hiểu được cái ý của bài thơ. Hương xuân lan tỏa khắp trần gian, tức là mình cái hương xuân lan tỏa. Bây giờ tất cả ở nơi nào có người Á Đông sinh hoạt thì chúng ta nhận được cái thông điệp và nhộn nhịp cho trong lòng mình một mùa xuân Tết. Hương xuân lan tỏa khắp trần gian. Nhưng mà đối với người tu thì mùa xuân không phải chỉ là một cái mùa để vui sướng an hưởng, mà có cái ý tứ tu tập trong đó. Bây giờ năm nay mình đón xuân bằng cách nào? Đây là cách đón xuân của chùa ha, của người tu tập ha. Đèn tuệ ngời lên ấm đạo tràng. Thắp đèn gì? Đèn trí tuệ. Tại vì ngọn lửa đó, lửa nó có công năng làm ấm. Chỗ nào lạnh mà có lửa là chỗ đó ấm. Như vậy cũng như thế, mỗi ngày chúng ta phải thắp lên ngọn đèn của trí tuệ. Tại vì đèn đến đâu là bóng tối tan, trí tuệ có mặt thì vô minh không có. Cho nên người có trí tuệ thì không dễ bị những cái pháp bất thiện, những cái tà kiến nó lấn áp mình. Ví dụ như người có trí tuệ không bao giờ mê lầm, dễ nghe, dễ tin những gì mà người khác người ta nói mà chúng ta thấy không make sense, không đạo lý. Cho nên người có trí tuệ thì sự vô minh tối tăm không còn. Nơi nào mà có đèn tới bóng tối xù tan. Cho nên đèn tuệ ngời lên ấm đạo tràng, sáng và ấm cho đạo tràng. Đó là một, người tu phải có tuệ. Thứ hai, hoa giới kết thành muôn vẻ đẹp. Mình chưng hoa, hoa này là hoa gì? Hoa đức hạnh, hoa đạo đức, cho nên gọi là giới. Phật tử theo Phật, theo nhà Phật, tất cả đệ tử Phật xuất gia tại gia, tu mới tu, tu lâu đều phải thọ giới. Thí dụ như bây giờ cơ bản là Phật tử thọ năm giới. Vì chỉ chữ giới là gì? Giới là đạo đức. Đạo đức căn bản của người Phật tử là gì? Không giết người hại vật, không gian tham trộm cắp, không tà hạnh ngoại tình, không lường gạt dối trá, không rượu chè hút sách bê tha. Đó là năm cái điều đạo đức cho cá nhân của mỗi con người. Mà nếu cá nhân đó mà thực hiện được cái này thì đây là nền tảng để xây dựng hạnh phúc. Có một người nào mà thích gần một người nói dốc lường gạt, có một người chồng người vợ nào mà vui vẻ khi chồng mình vợ mình có những cái tình cảm với người ngoài không phải là vợ chồng, có người nào thích gần gũi một người hút sách cờ bạc bê tha. Cho nên một người nào mà cố gắng chỉnh sửa mình cái này, tự nhiên một mình chính là một cá nhân, một con người đạo đức. Đó là một cái đạo đức của cá nhân, và đây cũng chính là nền tảng hạnh phúc của một gia đình, và đây cũng chính là sự hòa bình của xã hội. Cho nên có những vị đã viết những cái bài viết gọi là Đức Phật dạy năm cái thông điệp của hòa bình. Đây chính là năm cái thông điệp này. Cho nên hoa giới kết thành muôn vẻ đẹp. Người mà có giữ giới thì tự nhiên thân tâm được được trang nghiêm, được đẹp. Cái đẹp không phải là do cái sự trang sức bên ngoài, mà từ cái đạo đức của người đó mà có. Quả định làm nên mỗi bước an. Người mà có định tâm, có sâu lắng thì bước đi, lời nói, hành động lúc nào cũng có sự chuẩn mực, tĩnh lặng. Chỉ cái câu đó, ba câu kế đó là giới, định, tuệ. Mà giới, định, tuệ nhà Phật gọi là gì? Nhà Phật gọi là tam vô lậu học. Tam vô lậu học có nghĩa là ba cái món học để làm cho mình không còn phiền não. Đó là giới, định, tuệ. Cho nên mình thắp ba cây nhang, ba cây hương mình thắp đó là tượng trưng cho hương giới, hương định, hương tuệ. Nhưng mà mình chỉ có một thì hai cái kia nó cũng có mặt. Người nào có định thì nhất định là do tuệ giới mà có. Người có giữ giới thì lòng định không có loạn, có tuệ. Cho nên chỉ cần thắp một cây hương mà tượng trưng cho cả ba. Nhưng mà nếu thắp ba, đó là hương giới, hương định, hương tuệ. Còn nếu quý vị lại Phật ba lại thì tượng trưng cho gì? Tượng trưng cho Phật, Pháp, Tăng. Mình lại Phật, mình lại ba lại là tượng trưng cho lãnh lễ ba ngôi báo của nhà Phật, đó là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Tiếng Phạn gọi là Buddha, Dhamma, Sangha. Còn giới, định, tuệ à, giới là morality, đạo đức. Định là concentration, tuệ là insight, là wisdom. Đèn tuệ làm nên quả định làm nên mỗi bước an. Đó là ba cái tu học của người Phật tử. Cho nên đối với người tu, một năm mới chúng ta cũng trang hoàng hoa, hương, quả, nhưng không phải chỉ thuần tí làm theo phong tục, mà chúng ta thổi vào đó một cái ý nghĩa để chúng ta nhắc nhở mình trên con đường tu tập. Năm nay con dâng hoa cho Phật, đây là hoa của giới, hoa đẹp. Năm nay con dâng đèn cho Phật, đèn của trí tuệ. Năm nay con dâng quả trái cây cho Phật thì con nguyện có được sự định tĩnh, giới, định, tuệ. bốn câu kế. Bây giờ mình dâng Phật bằng giới định tuệ rồi, mình tu tập rồi, và bây giờ mình sẽ đãi ai tới nhà mình cũng đãi hết đó. Đãi mứt, đãi trà, đãi bánh. Nhưng chúng ta cũng sẽ thổi vào trà mứt bánh đó một cái đạo lý nữa. Đây mứt từ bi xin đãi bạn. Bây giờ mình không đãi mứt bí, mứt khoai lang, đủ các loại mứt, nhưng mức của chùa đó là mức gì? Mức từ bi. Từ là gì? Từ là cho người ta niềm vui. Bi là gì? Bi là làm cho người ta bớt khổ. Hôm nào mình gặp ai, mình thấy người ta khổ, mình có lời an ủi, mình giúp đỡ người ta. Chỉ cần đôi lúc á, người ta khổ, mình không có làm gì được, nhưng mà mình ngồi đó mình nghe người ta than. Than xong rồi ta nói cảm ơn chị, cảm ơn anh, tôi than xong tôi nhẹ bớt rồi. Đó là gì? Đó là bi đó. Mình làm cho người ta bớt khổ rồi. Nhưng mà nếu mình giỏi nữa đó, mình cho người ta lời khuyên nữa thì là từ. Từ là cho người ta niềm vui, bi là làm cho người ta bớt khổ. Như vậy nhà Phật nói hai chữ từ bi. Nhưng mà từ bi không phải là một cụm từ rồi để chỉ nói từ bi từ bi, mà mình không hiểu từ bi là gì. Giống như bác sĩ á, chữa lành hết bệnh, đó là gì? Đó là từ hay bi? Chữa cho bệnh nhân hết bệnh là từ hay bi? Bi. Cho người ta thuốc uống để tăng sức khỏe, dưỡng vết thương, đó là gì? Từ. Bác sĩ nói bệnh rồi cho thuốc. Phật cũng vậy, nói bệnh xong cho thuốc. Thí dụ Đức Phật nói đời là khổ, nhưng đâu có dừng ở đó đâu. Đức Phật cho phương pháp tu tập để chúng ta bớt khổ, giảm khổ và hết khổ. Cho nên đấy, trời thầy ơi con sân quá. Phật ơi con nổi sân. Phật nói nếu mà thường nổi sân thì phải thường quán từ bi. Có phương pháp để giúp cho mình bớt cái sân. Quán vô thường. Mình nổi giận lên, mình nói bậy nói bạ, chửi rủa người ta, nhất là người thân của mình. Mà nếu một ngày nào đó người thân mình không còn thì mình có hối hận không? Hoặc là cái lời rủa đó tự nhiên mình nói xong rồi nó tương ứng đủ duyên cái người đó gặp cái nạn, cái lúc đó mình hối hận, nó chờ cái miệng tôi sao linh quá. Ăn mắm ăn muối nó bậy bạ và trúng. Cho nên đây mức từ bi xin đãi bạn. Bánh trà hỷ xả đón xuân sang. Bây giờ đãi bánh đãi trà, nhưng bánh này là bánh hỷ xả. Hỷ là gì? Hỷ là vui. Xả là gì? Xả nghĩa là gì? Xả là bỏ. Nhưng mà bỏ chưa? Bây giờ á, nếu ai lỡ ôm cục tức, cục giận, cục hờn thì bây giờ mình xả. Nhưng mà cái đó cũng khổ một thời gian rồi. Nếu mà hôm nay mà mùng 1 Tết đi chùa nghe được bài pháp xong rồi nguyện xả là cũng tội ôm 3 tháng rồi. Bây giờ xả liền nè. Ai làm cái gì mình á, lập tức đừng có chấp. Chữ xả nó cũng có nghĩa là đừng có chấp, đừng có vướng vào đó thì gọi là xả. Ví dụ như một lát nữa mình đi xuống dưới lầu, đi ngang cái người đó đụng mình mà ta quên xin lỗi, thậm chí người ta còn kêu lên mình nữa, xả. Có quen đâu vẫn. Người ta đụng mình, người ta không xin lỗi là người ta lỗi rồi. Xong rồi người ta xả liền, người ta không nhớ mình là ai luôn. Nhưng khổ thay, mình bị đụng, không xin lỗi, ôm. Năm sau gặp bà này đụng tôi năm ngoái. Trời ơi, nguyên năm luôn. Cực quá. Trong khi đó người lỗi thì quên mất tiêu, người bị thì lại ôm một năm, uổng không? Cho nên xả nghĩa là gì? Xả là đừng có dính mắc ngay cái giây phút mình gặp. Chứ còn ôm trong lòng thời gian cũng là xả, nhưng mà có đó hơi cực. Làm sao ngay giây phút mình đối diện mà mình cảm thấy không quan trọng. Dạ. Cho nên đây mức từ bi xin đãi bạn. Bánh trà hỷ xả đón xuân sang. Đó là hai cái món. Đây là những cái món mà lấy tứ vô lượng tâm từ bi hỷ xả. Đây là giáo lý tứ vô lượng tâm. Nếu mà nói cho rõ đó là từ vô lượng tâm, bi vô lượng tâm, hỷ vô lượng tâm, xả vô lượng tâm, từ bi hỷ xả. Rồi bây giờ hai câu cuối nè, là chúc cho người đời, người đạo và người đời xin nguyện trần gian an cuộc sống. Có nghĩa là tất cả những người đời, những người Phật tử, những người thế gian, những người còn cư sĩ tại gia, cầu cho tất cả được an cuộc sống. Chữ an là sao? Thường thường mình kêu an ổn phải không? Thật ra đó, nếu chúng ta không ổn, nghĩa là chúng ta không bình thường được, thì chúng ta không an. Cho nên muốn an là phải bình. Bình là sao? Đơn giản nhất là bình thường. Đơn giản nhất là bình thường là an, mà hãy bất thường là bất an. Cho nên an á, nghĩa là chúng ta đang có cái gì, chúng ta ổn với nó. Chúng ta có gặp cái gì, chúng ta giải quyết cái đó, đừng có làm lớn chuyện. Pháp Hòa ví dụ như cái áo nó mới xuất chỉ có một chút nè, mình nhiếp nó lại đi, đừng có cà làm như là Trần Minh khố chuối. Cái áo nó vậy, cái công kia nó chờ tội nghiệp mày quá, mày mặc áo rách là cái kéo cái rẹt luôn. Quý vị coi cái tuồng Trần Minh khố chuối đi. Mình thường thường mình thấy cái gì mà nó dở chút là mình phô trương lên, mình làm cho nó bất an. Thí dụ lỡ là nó không đúng, mình nghe được câu đó, chỉ hai người mình giải quyết là xong rồi. Trời ơi, mình đem ra làm chi? Mình biết nó là trật, nhưng mà cái tật của mình là gì? Muốn làm lớn chuyện. Chính cái muốn làm lớn chuyện đó mà nó bất an chứ không có gì hết. Và trong cuộc sống rất nhiều chuyện như vậy. Bây giờ thưa đại chúng, nội cái trong gia đình của mình thôi, giữa cha con với nhau, mẹ con với nhau thôi, mấy đứa nhỏ thì nó cọc cằn, ba thì nóng tánh, mẹ thì đứng giữa. Cho nên người mẹ lúc nào cũng phải hàn gắn, làm cho an ổn lại. Đó. Mà hãy thôi thôi không có gì đâu con, nói vậy cái thôi, ổn. Làm cho nó ổn. Mà hãy ổn là an, hãy bình là an. Đối với bản thân, đối với bản thân ráng giữ chữ bình. Đối với người ngoài ráng giữ chữ ổn. Chuyện gì cũng ổn hết. Còn đối với mình á, chuyện gì cũng bình thường. Chuyện lớn thì hóa nhỏ, chuyện nhỏ thì hóa không. Dám nhắm chuyện nhỏ quá bự lắm. Thưa đại chúng á, cho nên cái giây phút đó gọi là trừ tịch đó. Chữ trừ là thay đổi đó. Cái gì nó dở, chúng ta nguyện đổi nó tốt. Cái gì nó hư, chúng ta nguyện đổi nó lành. Cho nên á, đến cuối năm mình chùi cái bộ lương cho nó sáng lên, chùi rửa lau bụi, thì đời sống của mình cũng vậy thôi. Cho nên cái chuyện mà lau bụi chùi lương đó không phải chuyện Tết mình mới làm, nhưng mà Tết mình làm để nhắc mình. Nhưng mà cái ngày đó mình khởi sự rồi, nguyên năm mình cũng phải lau bụi, lau tâm của mình. Cho nên ngài Thần Tú mới dạy đó. Ngài Thần Tú dạy làm sao? Thân là cây bồ đề, tâm là đài gương sáng, phải thường xuyên lau chùi, đừng để nó dính bụi. Nhớ không? Thân là cây bồ đề. Thân này nè, coi vậy cho nó quý lắm. Tại vì mất thân này rồi, biết chừng nào mới có nữa. Người xưa dạy mình sao? Nhất thất nhân thân, vạn kiếp bất phục. Một khi mất thân rồi, vạn kiếp khó mà có lại được. Cho nên á, thưa đại chúng á, có những cái câu chuyện nó xảy ra gần 40 năm trước mà Pháp Hòa vẫn nhớ nó như ngày nào. Vậy mà bây giờ đã 40 năm, những chuyện gì xảy ra mình không quên, mà thấy nó giống tiếng Mỹ nó kêu là still very fresh trong cái đầu của mình á. Vậy mà đã 40 năm, mà bây giờ á mình đã già rồi, công việc á thì mỗi ngày mỗi đi tới, cho nên mình mới thấy được cuộc sống của mình nó quý lắm. Đừng để nó lãng phí cho những chuyện không đâu vào đâu. Hãy để cho nó để cái đời sống của mình, để một ngày của mình cho nó lành mạnh, cho nó có ý nghĩa, cho nó có giá trị. Cho nên người sống ngắn dài không phải là thước đo, mà cái thước đo của đời người là cách sống. Sống lâu không bằng cách sống, cách sống mà quan trọng lắm. Cho nên đối với bên ngoài, chúng ta ráng làm mọi việc cho nó ổn. Còn đối với bản thân mình, cứ việc giữ cho nó bình, mọi việc cứ bình thường. Chuyện lớn cũng thấy nó bình thường. Chữ bình thường đem có là mình khinh thường nha, nghĩa là chuyện gì rồi cũng có cách giải quyết, khổ cỡ nào rồi cũng sẽ qua. Cho nên phải nhớ một câu. Câu gì nhớ không? Buồn nào rồi cũng sẽ qua, chỉ có buồn ngủ không tha ngày nào. Bây giờ mình có buồn cỡ nào đi nữa, ngày nay tối cũng phải đi ngủ, rồi cũng 24 tiếng. Người thật vui cũng 24 tiếng, người thật buồn cũng 24 tiếng. Thôi thì bây giờ vui buồn cũng 24 tiếng thì mình chọn vui. Cho nên mình ráng làm sao, nếu muốn được an thì sẽ an. Hôm rồi Pháp Hòa đi đến nhà một Phật tử ở New York. Cái vị này nghe một bài giảng của Pháp Hòa mà ghi lại một cái bài thơ Pháp Hòa dịch từ một cái câu chữ Hán. Mà dịch cái vị này nghe xong rồi nhờ người ta viết một cái thư pháp treo ở nhà. Pháp Hòa đến nhà Pháp Hòa, vị đó chỉ, thầy nhớ bài thơ này không? Mình dịch xong mình quên mất tiêu, đọc trong một bài giảng rồi cái vị đó viết, mà Pháp Hòa quên lửng cái bài đó luôn. Hôm nay vừa rồi tình cờ gặp lại thì trong đó Pháp Hòa mới nhớ lại cái bài thơ đó. Cái bài thơ đó là: nếu như ngày nào mình cũng được ăn cơm uống nước, dù ăn cơm uống nước rất là bình thường nhưng đó là hạnh phúc, và ngày nào cũng được ngồi bên cửa sổ ngắm ngoài bên ngoài cũng là một hạnh phúc. Cho nên cái hạnh phúc của cái người mà người ta biết sống á, là nó đơn giản. Cho nên gọi là hạnh phúc đơn sơ. Hạnh phúc đơn sơ nghĩa là còn thở, cười. Quý vị có công nhận là cái quan trọng nhất là còn thở. Mình mà ngưng thở cái gì cũng ngưng hết, phải không? Cho nên á, đừng có sợ mất việc, đừng có sợ mất cái gì hết á, mất thở mới sợ. Chứ còn mình lỡ có mất của, còn thở còn đi làm được. Cho nên người xưa dạy mình câu sao: khi nào còn rừng xanh, lo gì không củi đốn. Để rừng xanh mà còn là sẽ có cơ hội đi đốn củi. Mình còn khỏe, còn tay chân, còn sức sống, sẽ làm được, sẽ làm được. Cho nên mất tiền mất của không quan trọng bằng mất tình mất nghĩa. Mà mất tình mất nghĩa rồi á, tiền bạc mình lỡ mất á, mình có chửi nó gặp mà mình cũng đi kiếm nó à. Nhưng mà tình nghĩa mà lỡ mà nói người ta nặng rồi á, đi kiếm chưa chắc người ta chịu gặp. Còn tiền á, là nó bạc với mình, nhưng mà không có nó mình phải đi tìm mà. Cho nên gọi là đi đâu đó, đi kiếm tiền. Đi kiếm tiền. Cho nên rồi mình, nhưng mà những cuộc sống này đâu phải chỉ cái đi kiếm tiền không. Có người đi đâu đó, đi kiếm bạn. Có một Phật tử lên gặp Pháp Hòa mới đầu năm. Thầy, đầu năm đầu tháng thầy có ai giới thiệu không? Sao con đi kiếm hoài không ra? Thì thôi thì hôm nay Pháp Hòa đọc bài thơ này, Pháp Hòa làm bài thơ này để in trên một cái thiệp Tết. Xin quý vị mỗi gia đình nhận một tấm thiệp để làm quà kỷ niệm, cũng như là một cái bài nhắc nhở mình. Hương xuân lan tỏa khắp trần gian, đèn tuệ ngời lên ấm đạo tràng. Hoa giới kết thành muôn vẻ đẹp, quả định làm nên mỗi bước an. Đây mức từ bi xin đại bạn, bánh trà hỷ xã đón xuân sang. Xin nguyện trần gian an cuộc sống để. Xin nguyện trần gian an cuộc sống. Còn đối với người tu, tăng ni tinh tấn rải ánh vàng. Quý vị đi làm công việc kiếm tiền, người tu đi làm cái việc rải pháp, ban pháp. Bổn phận của người xuất gia là hoằng pháp lợi sanh, trên cầu giáo pháp của Phật, dưới đem giáo pháp của Phật để mà cảm hóa mọi người. Tại vì đời sống con người phải quân bình cả hai vật chất và tinh thần. Người đời đi tìm sự sống, đó là việc cần. Nhưng mà mình là một hy sinh, là một cái người tu, để mình làm cái chuyện bên cạnh người cư sĩ, người đời, để mình chia sẻ, mình nâng đỡ trong cái cuộc sống. Cho nên người xuất gia, bổn phận của người xuất gia là làm sao cho người Phật tử tính thí hữu duyên với mình khai mở trí tuệ, hiểu được giáo pháp, để người ta sống trong đời mà người ta vẫn an. Vì đó là bổn phận của mình. Cho nên hai câu cuối là chúc cho đời cho đạo đó. Xin nguyện trần gian an cuộc sống, tăng ni tinh tấn rải ánh vàng. Hôm nay ngày mùng 1 tháng Giêng năm Giáp Thìn, ngày mới, cái ngày mới, buổi sáng mới, chúng ta làm nguyên đáng. Chữ đáng là buổi sáng, chữ nguyên là bắt đầu. Cái buổi sáng bắt đầu cho một năm mới gọi là nguyên đáng. Hôm nay thôi nha, hôm nay gọi là nguyên đáng thôi, ngày mai không nguyên đáng nữa. Ngày nào bắt đầu của một năm, ngày đó gọi là ngày nguyên đáng. Hôm qua cũng không gọi là nguyên đáng nữa. Khi bắt đầu từ 12 giờ khuya đổ cho tới hết ngày hôm nay, chúng ta gọi là nguyên đáng. Là cái ngày đó là ngày buổi, cái ngày buổi sáng bắt đầu cho một năm mới. Xin chúc đại chúng mỗi ngày thức dậy sẽ có một buổi sáng thật trong lành, an tịnh. Và suốt một ngày đó chúng ta có được sự bình an. An là do chúng ta biết ổn, biết bình. Ổn với ai? Ổn với bên ngoài, bình với bên trong. Mà ổn và bình được như vậy thì nhất định mình trong ngoài đều an, đi làm cũng an, về nhà cũng an, và nhất định đời sống mình sẽ an. Chúc đại chúng năm mới an lành trong chánh pháp. Thưa đại chúng, ngày mai tối nay lúc 7:30 chúng ta sẽ có làm lễ khai đàn Dược Sư. Mỗi năm tu viện có chương trình tụng kinh Dược Sư 49 ngày, từ mùng 1 Tết cho đến 19 tháng 2 lễ Đức Quán Âm Bồ Tát. Mỗi tối 7:30 sẽ tụng Dược Sư. Quý vị nào vì công việc không thể đi thường xuyên được, quý vị ráng đi 3 đêm đầu, mùng 1, mùng 2, mùng 3, đi đủ 3 đêm để mình thọ trì đủ một cái khóa sám pháp đó. Rồi sau đó suốt 49 ngày tùy duyên, tùy hoàn cảnh, nhưng ráng đi được 3 ngày đầu ha. Điều thứ hai là ngày mai chúng ta 10:30 sáng có múa lân và khóa lễ hàng tuần, cũng có pháp thoại rồi cúng linh. Hôm nay sau giờ pháp thoại này, mời đại chúng xuống bên phía nhà tổ lễ cúng ông bà tổ tiên ngày năm mới, và sau đó mời tất cả xuống trai đường để dùng trưa. Ai chưa có lọc Phật thì xin nhận một cái lọc Phật. Ở bên này quý thầy phát quýt và bao lì xì làm lọc đầu năm mới, cũng như một tấm thiệp này. Một lần nữa xin chúc đại chúng và toàn thể gia đình năm mới được an vui. Và không quên một cái điều rất quan trọng, đó là xin cảm ơn tất cả quý Phật tử xa gần. Quý vị đã luôn sát cánh với tu viện trong mọi Phật sự, để mọi công việc mà quý thầy đề xướng làm lợi ích cho cộng đồng được luôn luôn viên mãn theo tâm nguyện của chư Tăng chư Ni. Đó là nhờ sự gian tay góp sức của toàn thể quý vị. Xin được cảm ơn tất cả và chúc đại chúng luôn an lành. A Di Đà Phật. Bây giờ chúng ta xin chắp tay hồi hướng ha. Xin đại chúng đồng chắp tay và đọc theo Pháp Hòa. Nguyện ngày an lành đêm an lành, đêm ngày sáu thời được an lành, an lành trong mỗi giây mỗi phút, cầu ơn Tam Bảo luôn gia hộ, cầu ơn Tam Bảo luôn gia hộ. pháp môn xin nguyện học,
pháp môn xin nguyện học.
Ơn nghĩa xin nguyện đền,
ơn nghĩa xin nguyện đền.
Phiền não xin nguyện đoạn,
phiền não xin nguyện đoạn.
Quả Phật xin chứng nên,
quả Phật xin chứng nên.
Xin quý vị xả chân chút xíu ha, giữ chân rồi trước khi đứng dậy. Rồi quý vị nào xuống lễ ông bà thì lễ ha, ai xuống lầu ăn cơm, ai chưa có lọc thì qua đây quý thầy phát lọc.